Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một vị hành giả yêu cầu sư hôm nay, hôm qua nói về tâm sân rồi, hôm nay nói về tâm tham. Đúng ra mình thấy tham sân là nó chỉ là hai mặt của một đồng tiền mà thôi, có vậy không? Tại sao mình nổi sân? Bởi vì mình muốn mà không được mà. Thành ra tâm sân nó phát sanh là tại vì mình dính mắc, mình muốn về một cái gì đó. Khi nói tới tâm tham á, người ta sẽ nói rất nhiều dạng tâm tham, quý vị, chứ không phải chỉ có chuyện là tham ăn, tham tiền, tham bạc. Mà cái tâm tham mà nhiều nhất mà các vị hành giả mà nói rất nhiều là tâm dính mắc. Mình dính mắc đủ thứ chuyện, nhìn xung quanh mình coi thử mình dính mắc biết là bao nhiêu chuyện. Cách đây khoảng chừng tiếng đồng hồ, sư nhận được một cú điện thoại của một vị hành giả ở từ Việt Đông. Cái bà này là một cái người mà rất là giàu có ở Việt Nam, theo chỗ sư biết, mà cũng là cái người Phật tử lâu năm của Ngài Hòa Thượng ở trên vùng DC. Chồng bà là một người nhà ngoại giao nổi tiếng thời kỳ mà trước năm 75 đó. Bà là một đại gia đình đó, vợ chồng con cái tất cả đều là kêu bằng là trên dưới để hòa thuận vui vẻ, gia đình người Bắc lâu năm. Vì bà té, biết bà đi cái sao đó, 87 tuổi té nó bể cái xương chậu. Khi mà bà té đó thì con cái của bà nó đi chơi hết rồi. Thành ra bà gọi điện thoại, bà nói rằng là bà bị té, thì mấy đứa nhỏ nó khuyên nó, thôi bây giờ mẹ có cách nào đi nhà thương được không, đi bác sĩ, nói mẹ chỉ đau bên hông thôi. Nhưng mà đến khi mấy đứa nhỏ nó về nó khám phá rằng là bà đau rất là dữ, bể cái xương hông, bể cái xương cái hip. Quý vị lấy một người lớn tuổi mà bể cái xương như thế này là rất là khổ ha. Nằm nhà thương 5-6 tháng trời, về rehab mất 8-9 tháng, cuối cùng mới ra khỏi nhà thương. Bà nói hôm nay sư gọi con cảm ơn sư, và con xin chia sẻ với sư một cái kinh nghiệm liên quan tới cái đời sống của con. Gia đình của con là một cái gia đình mà là trên dưới rất là thuận hòa, con rất là thương con, thương cháu, thương tất cả mọi đứa trong gia đình. Đứa nào cũng thành công mà, trên xương dưới và dưới xương lên nữa. Vậy mà đến khi mà con mà bể cái xương chậu, con nằm, biết xương chậu chứ hiếp có phải xương chậu ha, tại chỗ này đó. Nằm trong nhà thương đó, chồng con lại thăm. Khi mà nó vô đó thì bác sĩ khám biểu là cái xương bể là phải mổ. Khi mà mổ, bà nói khi mà mổ ra rồi thì khi mở mắt ra đây thấy con cháu mừng lắm đó. Nhưng mà bác sĩ chỉ cho thăm buổi sáng thôi, buổi chiều là tất cả mọi người phải về, phải đi làm rồi. Thì bà nói mình nằm trong trên giường, bà đọc kinh, bà niệm Phật, bà hành thiền, làm đủ thứ chuyện. Rồi bây giờ tới giờ đi ngủ không được, nằm thao thức hoài. Bà nói xung quanh con bốn bức tường không có ai hết, chồng cũng có đó, con cũng có đó, tất cả có đó hết, mà đứng xa mà mình chịu, mình làm gì trơn. Con mới ngẫm lời Đức Phật nói cuối cùng thì tất cả đều số zero. Phật cũng nói không mang gì được hết trơn, mang cái nghiệp của mình thôi. Ta đi theo nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Biết bao nhiêu lần con theo Ngài Kim Triệu mấy chục năm này con đọc rồi, bây giờ con nằm trong nhà thương con mới ngộ ra này. Hóa ra là mấy chục năm này tâm con vẫn dính mắc, vẫn thương con, thương cháu, thương chồng, lễ Christmas, Noel mới về thăm nãy nổi ngoài đủ thứ chuyện. Một lần họp nhau là 70-80 người, bây giờ không được, có muốn được cũng được, nhà thương cách nhà có mấy mai gì nhiều, giờ đi nằm đây bốn bức tường ngủ cũng được, con không có, cháu không có, vợ không có, chồng không có, ai trên giờ có mới ngộ ra lời Phật dạy, phải đợi tới từng này tóc rồi này, bạc đầu rồi này, rồi bây giờ đau khổ nằm trong nhà thương này mới ngộ ra những cái câu mà mình đọc mỗi ngày thôi. Ta đi theo nghiệp của ta, dù cho phúc xấu tạo ra tự mình. Chứ nói vậy là cái đây là một cái phần thưởng rất là lớn cho bác này. Bác cảm ơn cái xương bể đó đi, nhờ nó bể cái xương này bây giờ mình ngộ ra đó, phải vậy không? Từ đây về sau con về nhà là con vẫn vui vẻ với con cháu, mà con nghĩ rằng một ngày nào đó con sẽ ra đi thôi. Mà chị của bà đó, chị mà chị chồng 90 mấy tuổi ở với nhau 60 năm, cũng là học trò con Ngài, cũng đi hành thiền vậy đó. Và cụ thì chết cũng thoải mái lắm. Bà đi trong nhà thương về và gặp bà cụ cười, bà cụ nói chuyện, chị em mình bây giờ là không có giúp nhau được nữa, Chị thì không đi không nổi ngồi xe lăn, mà tôi thì bể xương, đi đâu cũng phải nhờ con nhờ cháu. Mà bà nói thấy bà chị con bà chết, con cũng mừng, bà không có chồng. Nó từ nhỏ tới lớn bà ở với em, ở mẹ chị, ở với con trai, rồi con gái, à bây giờ em dâu nữa. Hai chị em ở là hòa thuận với nhau lắm, cũng có cái chi mà, thì lâu lâu thì già thì cũng nói qua nói lại vậy thôi, nhưng mà không có, bà cụ đó không có chồng có con gì hết trơn, cũng có đó, nhưng bà đâu có thương ai, là bởi bà có phải của bà đâu, của bà em bà, của đứa của cực của em trai. 97 tuổi, buổi sáng sớm mà trước khi bà chết ra, bà đi không được, bà kêu cái cô mà tới phụ giúp bà, cái cô đó là nói là một cô y tá, nhưng mà y tá đâu Việt Nam rồi, trong phải y tá đây cũng lớn tuổi rồi, biết là bà này là cũng là người tu hành rồi. Bà này cái người y tá đó cũng là thiền sinh nữa, cũng người tu tập nữa. Mình nói rằng, bà nói thôi cô ơi, tôi chắc là không còn bao lâu nữa đâu, có lẽ là một vài ngày nữa là chắc là cuối cùng của tôi rồi đó. Thì tôi sáng nay cũng đẩy tôi ra đi, cái để tôi đã ở trong phòng mình nó cũng buồn lắm. Thì ra rồi chỗ cái bàn mà tôi thường ngồi ăn đó, để xi lăng cho bà ngồi đó. Rồi bà ngồi đó, bà nói thôi bây giờ tôi ngồi đây đi, cô muốn đi làm gì làm. Thì cô kia nói thôi cụ ngồi đây đi, con vô trong đó con xếp lại cái giường này cho cụ một chút cho sạch sẽ. Vô đó xếp giường, sẽ làm giường rồi xong xuôi rồi bước. Trước khi bà đi vô đó, thì bà đang xếp giường thì cô bà người kia nói tôi khát nước quá, cô cho tôi miếng nước. Kia đem cái ly nước ra uống xong rồi, tôi buồn ngủ quá tôi muốn ngủ, nó để con làm giường xong rồi con đẩy bà vô ngủ. Làm giường xong 5 phút sau ra bà ngồi ngủ 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 luôn, đi luôn ngay tại chỗ cái chỗ đó. Rồi cái bà cụ mà xuống đó mà té mà bị cái xương đó, bà mẹ của bà chết cũng ngộ nữa, nó có gì bà chết khoảng chừng cũng 80 mấy 90 tuổi, sư cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi, mà sư biết cũng già lắm. Cái thời kỳ mà sư đi lên tu trên ngào Thượng Kim Triệu là năm 86 là bà cụ đó bà mất rồi. Bà đi chùa, của chùa Tích Lan dẫn bà đi, bà nói bà thích đi chùa quá dẫn bà đi. Vô tới chùa rồi cái bà nói thôi bây giờ ai làm gì làm, để tôi ngồi đây tôi lạy Phật xong rồi cái tôi mới đi uống nước. Thường thường vô chùa đó, xin lỗi, mình đi vô để tiểu trước, ha, tiểu uống nước đồ vậy đó. Bà cụ ngộ lắm, bà nói thôi để đây đi ngồi để cho mẹ ngồi đây mẹ lạy Phật cái đã rồi tính sau, rồi đi tiêu đi tiểu rồi uống nước tính sau. Cái bà sư trụ trì đó thấy bà cũng lớn tuổi rồi, mình lên chùa rồi sư cũng vui vẻ, sư đi ra đi chào bà và nói con lạy sư đi, con lạy Phật trước rồi con lạy sư, cúi xuống rồi một lạy hai lạy tới lạy thứ ba bà nằm luôn đi luôn. Cái gì cái chắc là cái phước của người ta vậy, mình cũng không hiểu sao. Sư nói tôi tính gọi cho bác, tức là cái bà cụ mà té đó, thứ nhất là để tôi cũng giống chia sẻ với bác về cái chuyện xảy ra trong gia đình của bác, một bà chị thì chết rồi bác là bị té rồi vậy đó. Bà nói dạ thưa sư, bà kể cho sư nghe rồi sư nói cuối cùng là tôi chia vui với bác chứ tôi có chia buồn gì đâu, bác có buồn gì đâu. Bác thấy bà chị dâu của bác chết như vậy là quá là già, không chết trong nhà thương, trước khi chết cũng không có bị để ấm để đồ gì hết, mà sợ cái cảnh đó lắm. Cái bà cụ mà chết á, bà nói bố chết ở trong nhà, cuối cùng mà chết ở trong nhà, chết thoải mái, chết nhẹ nhàng. Trước đó vẫn còn ăn, vẫn còn nói chuyện, vẫn còn đi không được thôi, ngồi xe lăn thôi. Đây là những người có tu tập không à? Bà cụ đã tập lâu lắm rồi. Tập từ lúc mà sư mới mà đi tu là đã lên đó rồi, và gặp bà rồi đó. Đây là cái nhóm, những cái nhóm Phật tử đầu tiên của Ngài Hòa Thượng ở trên vùng Washington DC đó, Trường Vĩ Viên đó. Thì sư nghe những câu chuyện là sư nghĩ sự tu tập nó cũng đỡ cho mình, phải vậy không? Nói chị con mất rồi đó, là trong gia đình nói là phải làm lễ 49 ngày. Con nói con học với Ngài Hòa Thượng Kim Triệu mấy chục năm, mẹ biết rằng là người ta đi theo nghiệp của ta, trong nhà là có hai bà mẹ, cái bà mẹ mà thật sự có mấy đứa con là cái bà mẹ, còn bà này là chỉ là chị của mẹ, chị của cha mà thôi, thì cũng kêu bằng má để cho thân mật. Thì nói là má chết rồi, là má đi theo nghiệp của má rồi, không còn loanh quanh luẩn quẩn gì đâu nữa, mà làm 49 50 ngày. Tất cả những cái tiền mình ta phúng điếu, bởi vì ông bà là những cái người mà quen biết lâu năm rồi vậy đó, trong cái ngành ngoại giao đó họ gửi tới, rồi con cái nó làm lớn, làm cho quốc ban rồi gì đó, ta gửi tiền rất là nhiều, thì tất cả gia đình đều đồng ý nói rằng là yêu cầu những cái người nào đó, đừng có phúng điếu, đừng gửi coron rồi tới mấy cái tràng hoa đó, vòng hoa đó, tại mắc tiền quá, tất cả những cái tiền đó để dành gửi về hết cho quý vị cúng dường, hoặc giả là quý vị lấy cái tiền đó quý vị đi cúng charity, muốn cúng chỗ nào cúng, như vậy là được rồi, nghĩa là chỉ gửi một tấm thiệp tới, rồi ví dụ cái tiền mà quý vị mua vòng hoa thì quý vị gửi cho tụi tôi, chúng tôi gửi lại chùa làm phước. Những người rất là có chánh kiến, không có mê tín dị đoan, người có tu tập thì ít ra cũng đỡ. Bác này là không có tu bao nhiêu, tại vì bác là bận rộn với gia đình, chỉ có bà chị đó, chị chồng thì còn đi chùa đi rồi, chứ bởi bà không có chồng có con gì hết. Thì bởi vì chắc có lẽ là nhiều năm tu tập rồi tâm nó yên ổn, xem cái chết cũng bình thường thôi, do đó mà nó không dính mắc gì hết. Thì hopefully mình cũng vậy phải không? Sư nói nghe bác nó chết rồi, sư cũng muốn sư chết được như vậy, bây giờ sư cũng chết nữa. Phải ra theo cái gì? Cái người ghé thuyết pháp xong rồi xa thú cái sư gục, cái sư cũng đi luôn à. Khỏi cần ai cầu siêu chi mất công. Sư nói vậy chứ sư còn ham sống nữa cái gì à? Đừng tư. Bây giờ đọc quý vị nghe một cái bài về tâm dính mắt cái gì. Thưa sư, đây là một vị sư nói nè, con để cục xà phòng ra ngoài với ý định cho mọi người cùng xài. Chư Tăng là ở bên Myanmar đó, một dãy là 5 vị, bên này 5 vị là 10 vị, cuối cùng nó có hành lang là có cái phòng tắm, rồi có cái lavabo rửa mặt, sinh rửa mặt, cột tiêu rồi đó. Thì có một cái phòng tắm lớn à, thì theo kiểu Miến Điện là cứ việc là tắm là cứ việc uống cái xà rong vô rồi nước đó mở ra rồi dội rồi sư này mới nói rằng là đó, thấy các sư Miến thì xà bông không có, xà phòng không có mà sao thứ không có tốt là vậy đó, là mua đâu bên Việt Nam xà bông tốt, thì ông nói thôi bây giờ đó ông muốn để cái miếng xà phòng ra ngoài thì chưa tăng xài, tất cả mọi người đều cùng xài share đó, cái gì à. Con để cục xà phòng ra ngoài với ý định cho mọi người cùng xài, mỗi lần cần tới là tâm hướng về cục xà phòng của mình mà con không có để ý. Con để cục xà phòng đây này là cục xà phòng của con, nhưng mà con nghĩ trong tâm con để đây cho tất cả mọi người xài, nhưng mà mỗi lần con cần thì con cũng nghĩ tới nó, con cũng xài. Có lần có một vị đang dùng, có một lần con thấy một vị trong khi tắm lấy cục xà phòng của con mà xài. Con nói, ủa sao lại xà phòng của, sao lại lấy xà phòng của tôi mà xài? Để ra rồi đó, phải không? Nhắc mình nữa đó, đây cái cục này này để cho tất cả mọi người xài. Nhưng mà nói rồi thì quên rồi. Cứ mỗi lần xài cái tâm nó dính mắt, nó nhớ nhớ cục xà phòng của mình. Anh kia đụng vô, ê sao mà lấy của tôi mà xài? Bộ không biết cục xà phòng này của ta hay sao mà mày còn lấy xài? Tức rồi đó, cái gì? Trở giọng rồi đó. Lúc đầu là, ủa xà phòng của tôi mà. Thấy ông kia, ông lấy ông xài, ông lau rồi. Xin lỗi, hết đầu xong rồi tới mình rồi, ông này đứng chờ hoài, cục xà phòng mà. Bộ không biết cục xà phòng này của ta hay sao mà mày lấy xài? Con quên phức là con có tác ý để nó ra ngoài cho tất cả các bạn đều xài hết. Con quên với cái chuyện đó. Con quên phức là con có tác ý rõ ràng để ra cho tất cả mọi người. Từ đó con suy nghĩ, thưa thuyền sư, một cục xà phòng mà tâm còn dính mắc như vậy, nói đến chi đến kiến thức Phật Pháp, kiến thức hành thiền, ngay cả đến thân, rồi đến thân này nữa, làm sao mà không dính mắc này? Tu hành mong diệt trừ tham sân si, thưa thiệt sư, không dễ dàng và đơn giản chút nào hết. Trời ơi, mấy cái cục sọt hồng không đó mà tâm nó dính mắc như vậy à? Muốn chi vậy? Cái kiến thức mình học hỏi rồi, tất cả những cái gì mà quý giá thuộc về của mình, rồi quý vị là những người cư sĩ, tại gia cư sĩ, của cải tiền bạc vợ con, sao mà gọi là buông bỏ đây? Đừng dính mắc, đừng phải buông bỏ, đừng dính mắc, bị dính mắc là khổ mà. Thưa thiền sư, tu hành mong diệt trừ tham sân si, nghe thì dễ dàng, sao thấy không đơn giản chút nào cả. Khó quá, khó. Thiền sư nói đúng như vậy, ngã sở tức là của ta đó, hãy đụng tới của ta là chết à. Ngã sở luôn luôn có mặt, Nên tôi thường dặn quý vị rằng, quý vị nhớ tu tập thì phải nhớ đừng có khi thường phiền não. Đừng có tưởng mình tu giỏi, mình tu hay rồi, bây giờ mình chấp vậy, kêu cho nó tới thì tới thì mình tính, nó tới nó giết mình đó. Đừng coi thường phiền não, nó sẽ cười vào mặt bạn đấy. Đừng nghĩ rằng mình đã hay, đã giỏi rồi, sự thực tập của mình không bao giờ đủ đâu bạn ơi. Trí tuệ còn yếu, còn non, phải tu nhiều nhiều hơn nữa. Sư này đó là đi xuất gia là, sư đoán lúc đó là ít nhất là ông phải 10 hả. Mà cái thời kỳ mà ông đi xuất gia là, sư nhớ là sư đi về Việt Nam, sư gặp ông là còn Sa Di, ông lại gặp sư, ông nói là con Sa Di, con xin sư cho con giới, rồi vậy là con sợ quá, con sám hối, con sợ con đi địa ngục, rồi cái nọ. Tức là ông rất là thiết tha cái đời sống tu tập. Rồi ông đi khiêm qua Miến Điện, ông tới một cái trường thiền, rồi nói là dạy mà nói rất nhiều về vấn đề giới luật. Ngày hôm qua sư có kể là quý vị nghe một lần rồi đó. Xuất gia ở tại chỗ đó, tu tập ở tại chỗ đó, rồi cái pháp hành không hợp ổng, ông bỏ chuyển lại xuống thiền viện sư nguyên tập. Tại vì ông thấy ở trên đó ông tập ông không thấy tâm tha, mà tới về đây rất là thoải mái, thiền sư cho để yên, muốn làm gì làm, thì ông thấy ô tham sân si suốt ngày. Như vậy bạn đừng có bao giờ nghĩ rằng bạn đã tu nhiều năm rồi, bạn đừng có nghĩ rằng là bạn đã hành thiền nhiều quá rồi. Đừng bao giờ nghĩ bạn đã hay đã giỏi rồi. Nhớ sự tu tập của mình còn non yếu lắm, còn phải tu nhiều nhiều hơn nữa. Tuy nhiên đây là điều hay nếu bạn nhận ra được tâm dính mắc của mình vào những cái tầm thường nhỏ nhặt nhất. Chính nó giúp mình nhận ra rằng mình chưa hiểu bao nhiêu cả, phải tu thêm nữa. Một cái chuyện nhỏ như thế này mà mình còn dính, điều đó có nghĩa là mình không hiểu thế nào là cái tâm hết tâm. Khi cái tâm tham, tâm sân mà nó khởi sanh, phiền não nó khởi sanh, nếu mà mình hiểu nó mà mình quán chiếu nó thì nó đâu có dính vậy, phải vậy không? Xài là xài thôi, có thì có thôi, không có sao hết. Còn cái này của tôi, của ta, cứ mỗi lần như vậy là cái tâm tham nó lặp lại. Cục xà phòng này của tôi này, chiếc xe này của tôi này, nhà này của tôi này, bồ của tôi này, bạn của tôi này. Chiều hôm nay sau khi mà quý vị tình pháp xong xuôi rồi đó, có một sư có cái chuyện với một Phật tử, thôi sư không nói ai, quý vị nghe quý vị biết. Nói chuyện là nói chuyện với bà mẹ thôi. Đó, tại vì đang nói chuyện tâm dính mắc là sư cũng kể quý vị nghe luôn. Không phải là mình nói cái gì về câu chuyện riêng tư của người ta, mà đây là một cái trường hợp để tu tập này. Đó, thì sư nói chuyện thì nói chuyện với bà mẹ thôi, nhưng mà rồi đó, cái cô con ngồi đó nghe. Đó. Cái cô này là cô tới thì sư cũng không biết ai với ai hết trơn, là sư tưởng cô thiền sinh mới. Thì kêu cô ra, sư hỏi, té là cô chỉ tới cô thăm mẹ cô, rồi cô dẫn mẹ về cô về thôi. Thì trong khi nói chuyện, thì nói chuyện với bà mẹ thì cô cũng nói, cô bà mẹ nói rằng là con muốn dẫn con lại, đáng lẽ đã đi về rồi, nhưng mà muốn cho ở lại để nghe pháp của sư này vậy, để cho nó hiểu. Tại vì tánh tình nó nóng nảy quá thì nó với là cái người bạn, chắc là boyfriend quá, boyfriend là chồng của sư không biết rõ, nhưng mà nói ông chồng con là sư nghĩ là chắc là chồng, nhưng mà hỏi ra thì không, chưa có hôn thơ hôn thú gì hết trơn, chỉ là chắc là boyfriend là đúng hơn. Thì nó nóng dữ lắm, thành ra luôn luôn là có cái sự đụng chạm trong gia đình. Thì sư cũng giải thích được vậy đó, nhưng mà nói cuối cùng rồi đó, không phải là cái này tính này là nóng, cô này là tâm dính mắc. Là tại vì sao? Cái người cô có hai đứa con này là cô lấy một người chồng trước. Cái người chồng mà đang nói mà cô nóng nảy và cô gây gỗ thì không phải là chồng. Sư lúc đầu cứ tưởng là chồng, mà té ra là phải là bạn, boyfriend vậy thôi. Thì cô này có nói rằng là đó, cái ông thứ hai này đó, con không biết tại sao mà ông ghen với con dữ lắm, ghen kinh khủng. Và khi mà nổi cơn ghen lên thì cứ ghi tầm bậy bạ. Sư dặn, sư nói rằng bây giờ cô đó phải nhớ một điều đó. Thế mà nếu mà sư tưởng là chồng của cô, sư không biết, sư tưởng là chồng và là con, là con chung là vậy đó, nhưng mà hóa ra không phải. Thì sư nói dầu sao đó cô có một cái gia đình, cô nhớ như vậy. Cô nổi nóng lên, cô làm cái chuyện này chuyện kia thì đó là cái quyền của cô. Vì cô nói là cô không nổi nóng như vậy thì ông chồng ông hiếp cô hoài. Đó là cái cách người ta nói đó quý vị, mà đây là tâm suy nó nói. Nếu mà tôi mà không có nóng với người ta, tôi không có chửi người ta, người ta cứ đạp chân tôi hoài, đạp giò tôi hoài. Mà các vị mình thiền sư dạy sư nói, đó là tâm sư nó nói đó. Để mình kích go on và mình nổi sân với người ta. Khi mình nổi sân với người ta như vậy đó, thì là người ta sợ hãi. Ta sợ cái lắm, vì mình nổi sân mà. Ví dụ như bây giờ đó, người ta ăn hiếp, người hiếp mình phải không? Thấy mình hiền là người ta ăn hiếp. Nhưng mà tới một lúc nào đó mình chịu hết rồi, mình quật ra lại thì người ta hết hồn hết vía. Ta ngờ mình giữ như vậy. Thì sư nói, sư giải thích, sư nói, cô thấy không? Có thể là người chồng của cô hoặc giả là người bạn ở trong sở của cô đó, họ không còn hiếp cô, nhưng mà họ tách cô ra, họ không dám chơi cô, họ sợ lắm. Bởi vì cô không nhiếp phục họ bằng cái tâm của cô, bằng cái sự hiểu biết, bằng trí tuệ, bằng cái tâm mà kêu bằng là tử tế với người ta, mà cô dùng cái tâm sân. Do đó khi mà mình dùng tâm sân với người ta thì ta sợ thiệt, nhưng mà ta không dám tới gần mình nữa. Thì cô đó từ cái chỗ đó là cô sẽ thấy rằng trong gia đình cô sẽ có cái sự đổ vỡ đó, cô coi chừng đấy. Nhưng mà cô nói rằng cái ông này không phải là chồng của cô, mà chỉ là bạn thôi. Đấy. Rồi bây giờ cô hỏi sư đó, bây giờ phải làm sao? Sư nói câu chuyện sao mà phải làm sao? Sư có biết cái câu chuyện gì đâu mà phải làm sao? Thì cô nói như thế này. Cô có hai đứa con. Cái đứa lớn mấy tuổi sư không biết, mà đứa nhỏ là 10 tuổi. Thì cái tuổi nhỏ là cái tuổi này đó, là cái tuổi nó rất là nhạy cảm, sensitive. Vì vậy cô nói hễ mà khi nào mà cái ông đó với con mà gây lộn nhau đó, thì tụi nhỏ này nó khổ lắm, nó buồn cái lắm. Và vì cái chỗ mà hồi xưa anh tụi nhỏ đó, tụi nó còn nhỏ đó, thì anh take care tụi nó, anh lo cho tụi nó thì nó thương. Nhưng mà khi càng ngày càng lớn, anh bắt đầu anh ghen với con. Mà khi mà anh ghen với con á, thì là anh phải chửi bới, nói chuyện này chuyện kia vậy. Thì hai người nói qua chửi qua chửi lại thì tụi nhỏ nó không muốn, đó nó khổ, nó buồn cái lắm. Kiên tự nhiên đang nói chuyện thì cô khóc. Cô nói bây giờ con chỉ muốn con lo cho con của con thôi. Sư cũng nghe không hết câu nữa, bị khóc dữ quá làm sao sư nghe được. Sư hỏi bây giờ không, cô muốn là cô lo cho con, cô nghĩ là sao? Dạ con có muốn lo cho con là con muốn say goodbye với cái anh này đi, con muốn chia tay với cái ông này đi. Sư hỏi thì chia tay rồi cô ở đâu? Thì cái nhà này nhà của con mà. Rồi cô có tiền, có bạc, có xài không? Thì người nào làm thì lấy tiền xài đấy người đó. Cô làm cái gì thì sư không biết, nhưng cô làm thì tiền của cô giữ, tiền của anh đó giữ. Hai người chơi chung. Rồi cái nhà này là nhà của cô nữa. Thì sư nói tại sao mà cô không dùng lời lẽ để cô nói với anh là đây là tới cái lúc mà mình phải chia tay vì cái hạnh phúc hai đứa nhỏ. Đơn giản vậy thôi, quý vị thấy không? Cái này dặn được. Dạ thưa sư, khó quá. Tại sao khó? Tại vì cứ mỗi lần mà gây nhau như vậy thì anh biết cái lỗi rồi. Thanh năng bị ý ôi với con nghe lọt có tai quá, con cũng để ở nữa, chết. Bây giờ tôi nói mấy bà mấy cô phải lo mà tu cái lỗ tai này, thì ông là lo tu con mắt này, phải không? Ái nó lên là tại con mắt này này, phải không? Bao nhiêu đổ vỡ là tại con mắt này, còn quý bà quý cô là phải tu cái lỗ tai rất là nhiều. Sư nói bây giờ thấy không, rõ ràng là cái bức tranh rõ ràng là ở cô không, chứ có ai để giải quyết được đâu. Khi mà nói tới là tôi thương cái ông đó, thế mà ông năng bị ý ôi tôi thì mọi sự tôi sẽ tha thứ. Vậy thì thối cho biết sao vậy? Có cái gì nói nữa đâu. Cho đến chừng nào mà cô mới thấy rằng chính vì tâm cô dính mắc làm cho hạnh phúc của con cô nó bị, con cô nó khổ, thì cô phải lo thôi. Còn ngày này cô vẫn còn thương mà làm sao? Bây giờ con không thương nữa. Sư cô nói sư có bảo đảm gì đâu. Tâm cô biết à? Từ đây về sau con nguyện con nói với thưa với sư là con không thương nữa. Thì cũng mong gì thôi. Thì cô nói với anh đó, cô nói thưa bây giờ đó, tụi nhỏ đó bây giờ nó không có muốn ở chung trại như thế này nữa, khổ quá. Thôi bây giờ anh ra thuê phòng riêng đi. Rồi anh lại thấy cái thế cũng hơi yếu, thì anh phải năn nỉ. Anh năn nỉ lát rồi cô này nghe lọt tai thôi, để yên, cứ tiếp tục hoài vậy. Anh cuối cùng là vũ như cảnh là vẫn như cũ. Kết luận nó có phải là ký tên là vũ như cảnh là vẫn như cũ thôi, chứ biết sao giờ đâu. Rồi bây giờ trở lại cái bài cái cục sạc hồng quý vị. Tuy nhiên khi bạn nhận ra rằng cái tâm bạn dính mắc vào những chuyện tầm thường nhỏ nhặt như vậy, chính nó giúp mình nhận ra rằng mình chưa hiểu bao nhiêu, phải tu niệm thêm nhiều nữa. Nếu mình đã hay, nghĩ đã hay, đã giỏi rồi, không muốn thì mình sẽ không bao giờ tinh tấn thêm nữa đâu. Mình phải nhớ một điều thế là mình cứ kiểm tra tâm mình hoài. Nếu mình thấy những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy mình còn nổi sân, chữ nhỏ nhặt như vậy mà mình còn tham đi, mình dính mắt, mình ôm hết sự tu niệm của mình nó còn nhiều nữa. Đường còn dài lắm đó quý vị. Thưa thiền sư, hồi trước đến giờ con không để ý, bây giờ nói tới tham ăn đó quý vị. Con không để ý, bây giờ thấy tâm con mới nhận ra rằng là con rất là thích tàu hũ. Sư cô này tiến sĩ Phật học ở học ở bên Ấn Độ đó. Qua trình thiền sư Minh là cô hành thiền, là cô về với cái, cô đi tới hành thiền với cái tâm tư rằng là mình đã học, mình đã lấy bằng tiến sĩ rồi, thì bây giờ mình về mình tu tập nữa, hành thiền nữa, như vậy là mình có cả hai, của pháp học và pháp hành, rồi mình về tới Việt Nam thì mình sẽ dạy. Cô nghĩ như vậy đó, tại vì cô học bên Ấn Độ là cô học một cái tiến sĩ rồi đó. Bây giờ đó, cái người mà giáo sư mà đỡ đầu cho cô là đề nghị với cô là đi về Việt Nam đi, rồi quay trở lại rồi lấy thêm một cái tiến sĩ thứ hai nữa, chỉ thấy cô giỏi mà. Thì cô nói không không, cô có lẽ là cô không trở lui, bây giờ cô đi học thiền đi, để rồi là cô về Việt Nam là cô vừa là dạy học vừa dạy thiền nữa. Đó. Hồi trước đến giờ con không để ý, bây giờ con mới thấy tâm mình rất thích tàu hũ. Thấy món này, mỗi lần mình thấy món này dọn ra đó là tâm xúi lấy cho thật nhiều. Cũng giống như sư nói chuyện chuối á, quý vị nhớ câu chuyện chuối mà sư kể không? Cô này là tàu hũ, mà kia là chuối, cái này là tàu hũ. Cái kia là tu nữ chuối, cái này là sư cô tàu hũ. Thế mà thấy tàu hũ rồi là cũng mắt mờ. Dù biết rằng mình phải lấy vừa đủ và dành phần cho các huynh đệ khác đang còn đi phía sau mà. Biết sau lưng mình là cả một cái dây rất là đông. Người cư sĩ cũng có, mà huynh đệ nhỏ hơn mình họ đi sau và họ đang chờ mình. Phải để dành cho người ta. Nhiều lần như vậy nhưng không ngăn tâm tham này được. Ở bên nhà, thưa sư, con đâu có hư ăn như vậy. Bây giờ con mới nhận ra rằng con quá hư ăn. Con vô đây là con mới nhận ra điều đó. Thiền sư trả lời, phiền não luôn luôn có mặt, nhưng vì bạn đâu có tu đâu, bạn có quan sát tâm đâu mà bạn thấy. Cô đừng có tưởng là qua tới thiền viện Sư Minh, ra tới Miến Điện là cô mới hư ăn. Xin lỗi, cô đã hư ăn từ bên Việt Nam rồi, bên Ấn Độ, bên Miến Điện, bên chỗ này chỗ kia rồi. Nhưng mà cô có tu đâu mà cô thấy, cô ham học mà. Cô không tu, cô không quan tâm, cô không thấy tâm cô. Nhưng vì không tu cho nên không nhận ra nó. Đừng nghĩ rằng mình không hư ăn, không dính mắc vào món nào, ăn gì cũng xong. Ôi thôi, món ăn là món tồi tàn, nhưng mà thua ăn một miếng là lộn gan lên đầu. Có một sư cô đó ở bên Myanmar, những ngày sư hay kể hoài, không biết chắc quý vị tập với sư quý vị nghe rồi đó. Sư cô đó là ở bên Việt Nam giàu lắm quý vị. Bây giờ cô qua bên Mỹ này, mà cô này là bên Nguyên Thủy, cô là tu nữ. Ô, cô tu hành là nghiêm túc ghê lắm. Cô mới nói là cái năm mà cô đi qua bên Miến Điện, cô trình pháp với ông thượng sư, cô kể, cô nói là ngồi cái bàn bốn người, bốn bà tu nữ, ngồi một hai ba, cô này ngồi góc, đang ăn như vậy, tự nhiên có một cái cô khác ở trong nhà bếp đi ra, cô là staff ở trong nhà bếp, cô đi ra. Thì cô đi ra thì cầm cái tô, không biết cô làm cái gì rồi cô múc một người này tới phiên bà này không múc, tức lộn ruột lên thường hiền ngồi. Tại vì sao mà bốn người tu nữ mà nó cho có ba người, một hai ba, tới phiên mình cũng cho, sao mà kỳ cục như vậy, sao mà kỳ thị như vậy? Trời ơi, nghĩ quá rồi, quá đất cả điên cái đầu, không có tu được. Trình pháp thiền sư ông nói cái cô này là cô friend của ba bà này, còn cô có phải friend của ta đâu mà ta cho. Ta cho là ta cho bản của người ta, mà bản này là bản mà, không? Cái bà tu, ba cái cô này là ở trường thiền này lâu rồi chứ. Do đó cái cô kia, cô người Miến, cô biết. Do đó ba người này là bản của cô, thì cô chia ba người ba cái. Rồi, xong rồi, cô này nghe biết rồi thôi, ngộ rồi thôi, không buồn nữa. Ngày mai bà đâu cũng tới nữa. Bà bưng cái tô lên hôm nay là cô này là cô lo, cô niệm cái tâm cô rồi. Lúc đó là cô không để ý tôi ăn nữa, cô quan sát cái tâm của cô. Và cô nói là bà cho mình không cho mình cũng giận nữa, bị người ta bà người ta cho đúng rồi, mình mắc mới chìm chó đấy, cho mình. Cô kia bưng cái tô ra múc một cái, hai cái, ba cái, giọt cho bà này cái này cái thứ tư nữa, trời bà mừng muốn chết luôn. Hóa ra quý vị bà nói biết gì dòng cái gì là cái xung xa, cái miếng xung xa nhỏ chút xíu trời ơi, bên Việt Nam có một tủ súng sa, con đâu có thèm ăn. Mà bây giờ một miếng súng sa rồi mà ngày hôm qua cuốc này cũng thiền không được. Ác ôn ơi là cái tâm dính mắt, hư ăn, con hư ăn. Bây giờ con qua tới miếng điện con mới thấy con hư ăn. Thiền sư nói y hệt như vậy. Cô hư ăn từ lâu rồi mà đều cố gắng thôi. Cái sự khác biệt của một cái người mà tu tập là cái người tu tập cũng còn hư ăn như người ta thường, chẳng phải hết. Nhưng mà ít ra mình recognize, mình nhận ra được cái tâm của mình. Đó là cái sự khác biệt. Chứ còn cái hư ăn thì ai cũng khó. Đừng có nói mình ăn cái gì cũng được. Có một năm á, sư nói mà nói tùm lum tà la hết giờ cái gì. Một năm sư đi tập thiền ở bên một cái nhóm với ngài Upandita đó quý vị, trong một cái summer camp. Họ thuê một cái chỗ đó. Và người nào người là muốn tới đó mà hành thiền là họ lựa ra đàng hoàng tử tế. Là tại vì sư là không phải là sư tu tốt, nhưng mà tại vì sư là sư thành ra ưu tiên cho sư tới đó. Mà phải trả tiền đàng hoàng cho phải chơi à. Một người được một cái cốc vậy đó. Thì trong cái nhóm mà đi tới tu tập đó là có một hai cái bạn người Miến Điện mà đi theo và tới tu. Cuối cùng khóa rồi, bà trình pháp và sư nghe mà nói với ngài hòa thượng, mà nói rằng là trong bà hòa thượng hỏi bà tu tập trong khóa này như thế nào, không biết tại sao mà bà nói tiếng Anh, bà chỉ nói tiếng Anh không thôi, bà không nói tiếng Miến. Hòa thượng hỏi khóa tu này bà thấy như thế nào, bà nói khóa tu này con thấy rất là tốt, nhưng mà mấy ngày đầu nó con khổ quá. Hòa thượng hỏi tại sao khổ, nói rằng là con thèm ăn cơm quá. Hòa thượng nói ở đây người ta dọn cơm mà, ta có cho ăn cơm mà, rice là cơm. Bà nói dạ không, cái này là brown rice. Vậy chứ bà thích cái gì? Dạ trong tâm con cứ nói white rice không à. Thèm cơm trắng đó cái gì? Cái cơm trắng đó là, bà nói chỉ ngồi chỉ làm sao mà ước mong sao mà họ cho mình được một miếng cơm trắng rồi một chút xì dầu. Cơm trắng với xì dầu có chi ngon đâu mà. Trời ơi lúc đó không có. Tại vì ngày nào cũng brown rice không à. Bà nói cả mấy ngày trời con tu tập không được. Mà con không dám trình với thiền sư, sợ thiền sư la con. Cho mấy ngày đó là mắt con mờ, con tu không được. Là tại vì con nhớ tới white rice, chứ còn nhớ cái chữ white rice. Tâm tham kinh khủng rồi. Rồi, bây giờ cái gì đây nữa đây? Là 47, cũng tâm tham nữa đây quý vị, tha hồ mà nghe. Mà chuyện của anh ta không phải chuyện của mình, nên mình cười xuống lắm. Để phiền mình mới biết à. Thưa sư, con đánh mất chai dầu nhỏ đem từ Việt Nam cô à. Cô này có chút chai dầu chút xíu à. Thật ra nó không mất, nó chỉ nằm kẹt trong cái bộ đoàn thôi đó. Ngồi giống như vậy đó, thì bên này có cái bộ đoàn sát. Thì tự nhiên nó kẹt ở trong đó, cái cushion nằm ở trong đó. Mà không thấy, tại vì bên đó nó có, cái giữa nó có cái tấm xếp đó. Cái chai dầu nhỏ chút xíu rớt ở trong đó. Tâm tuyết núi, tâm than thở, tâm nói rằng cho dù ai cho tôi một chiếc chai dầu mà có lớn hơn nữa tôi cũng vui. Tôi chỉ muốn cái chai dầu nhỏ đó thôi. Tại vì đó là một chai dầu những thiên đường gì đó nhỏ chút xíu. Cô thích rất thích. Mà cô nói cô không xài nhiều, cô để trong cái chỗ đó, cô để trên cái bàn cô. Khi nào cô ngồi đó, cô thích rồi cô lấy, cô ra cô hít là cái khóa lại, để đó. Giờ nó mất rồi. Ở phòng còn một chai dầu lớn nữa chưa xài. Thế mà tâm vẫn còn tiếc cái chai dầu cũ, mặc dù nó chỉ còn một chút xíu. Thưa thầy, con nhận ra rằng con thua phiền não tới hai lần. Lần thứ nhất, con tiếc vì mất chai dầu. Khi con tiếc vì mất chai dầu, tức là con đã nổi sân rồi. Lần thứ hai, con buồn vì tâm mình quá dính mắc vào những cái chuyện nhỏ nhặt. Có một cái chai dầu đó mà con cũng dính mắc vào đó. Quý vị có thấy tâm dính mắc mạnh mẽ như thế nào và có uy lực tác động tới tâm mình như thế nào không? Thầy sư nói, có một cái chai dầu nhỏ chút xíu thôi. Mà khi mà cô này mà mất chai dầu rồi là tâm nó buồn khổ. Và cô kể là cô nói rằng là khi mà mất cái chai dầu rồi đó, thì là cô nói rằng là trong phòng mình còn chai nữa, lấy cái chai đó mà xài. Chứ ai mà đi lấy cái chai dầu của mình, cái chai dầu nó nhỏ mà nó cũng gần hết rồi, chắc là không ai lấy rồi. Vậy mà cô nói không lấy sao không được. Nghĩa mà mình thích cái chai dầu đó là rất là có nhiều người thích. Vậy là cái cô tu nữ đằng kia này, cái cô bà du duyên này, chắc là bà lý của mình, là ông này ông cái gỗ tùm lum tà la, tất cả nghi hết, tất cả mọi người, người nào mà tới thăm bà là bà nói là mấy người đó là chai dầu. Bao nhiêu bạn bè là trở thành kẻ thù hết trơn cái gì. Thì ác là cái chai dầu không. Cuối cùng finally find out ra nằm ngay cái kẹt. Thì ông thầy cũng thuyết thầy xuống nói trời ơi quý vị thấy cái tâm dính mắc không, kinh hoàng như vậy đó. Có một chút cây dầu đó mà chịu không nổi đó. Rồi buồn khổ rồi khóc lóc rồi, rồi đổ hết tất cả mọi người, nghi ngờ hết tất cả mọi người, người ta lấy của mình mà thật ra có ai lấy, nó nằm kẹt ở trong đó. Hành giả chỉ việc quan sát tâm này từ bên ngoài như một khách qua đường. Mình nhớ một điều là khi mình tu tập mà tâm dính mắc nó lên mà đau khổ, mình quan sát những cái tâm này, những trạng thái tâm này, tâm suy nghĩ như thế nào, mình suy nghĩ như thế nào, cái tâm mình nó cảm xúc như thế nào, mình có thấy không? Khi mà cái cảm xúc mình nó sanh lên nhiều quá, cái người mình thấy dễ chịu hay khó chịu, đó là những cái mà mình mới làm, chứ đừng có ngồi đó mà than tiếc mất vật không đáng mà tâm còn tiếc nuối như thế, huống chi mất cái lớn hơn như của cải tài sản, vợ chồng con cái người yêu, thì chắc có lẽ mình chết đi được. Mất mới cho dầu mà khóc như thế là có con hồ gì bây giờ mà mất một những cái lớn như tài sản, vợ chồng con cái người mình thương, trời ơi chết đi được phải không? Tôi nghe từ bài pháp của thiền sư Go Anka nói về một bà cụ đến hành thiền ở một trung tâm Ấn Độ. Bà này mất chiếc nhẫn, bà tới cái khóa thiền đó là khóa thiền bên Ấn Độ của cái nhóm ngài Go Anka tổ chức đó, mà bà mất chiếc nhẫn. Bà cụ khóc sướt mướt, ai khuyên cũng không nín. Người ta khuyên nói thôi bây giờ bác mất để tôi kiếm cho bác cái gì? Cụ lớn tuổi rồi mà, để kiếm cho bác cái khác rồi vậy đó. Thôi không sao đâu, xong khóa thiền rồi sẽ tính, đừng có sợ, để thì giờ tu tập. Nếu mà cái giá cái chiếc nhẫn bao nhiêu thì tôi kiếm. Cụ giải thích đây là chiếc nhẫn cưới đeo từ lúc mới lấy chồng. Nó không đơn thuần là chiếc nhẫn vô tri, nó quá quý giá vì biểu lộ tình thương của ông chồng tôi với tôi. Mà bây giờ ông chết rồi thì ai cho tôi nữa đây? Nghe thảm thiết quá quý vị ha. Hả? Sao cười? Chiếc nhẫn này nó không phải chiếc nhẫn bình thường, chiếc nhẫn này chiếc nhẫn cưới của ông chồng tôi. Ông thương tôi ghê lắm, ông cho chiếc nhẫn này, bây giờ ông chết mất tiêu rồi. Quý vị có cho 100 chiếc nhẫn một sọt thì tôi cũng không thèm, tôi chỉ muốn chiếc này mà thôi. Cái đó mới khổ đế nè. Con bị một vị sư trẻ tuổi, đây là nói về cái tâm mà dính mắc vào cái mà trên dưới của mình, hạ lạc cao thấp. Con buộc một vị sư trẻ tuổi nhỏ hạ hơn con sửa sai. Lúc con thông dịch cho thầy, năm này là sư không có qua Miến Điện, thì vị sư đó giúp vấn đề thông dịch. Rồi khi mà ông dịch, tại vị sư này chắc có lẽ là trong một cái lúc gọi là khi mà dịch thì nó instant, phải nói liền. Thì sư này nghe không kỹ mới dịch sai một chữ tiếng Việt. Thì ông sư nhỏ nhỏ thì ông nói là sư dịch cái đó là sai rồi, sửa ngay tại chỗ. Tâm giận dữ, bực bội, đau khổ gần cả một hai bữa mới nguôi ngoài. Con tự hỏi tại sao con giận dữ như vậy? Tại vì ông này nhỏ hơn con. Tâm con suy nghĩ vậy, ông này cũng nhỏ hơn con. Và con đứng ra con giúp cho thiền sinh. Họ tới đây con làm công chuyện này là con làm thật sự mà. Mà con giúp như vậy mà ông dám sửa sai con trước tất mặt mọi người. Con quên quá là quên. Con giận hai ba ngày con cũng nguôi ngoài. Thầy sư trả lời đúng như vậy, những gì chúng ta dính mắc vào, dù đó là người, là vật, là quan kiến hay chính bản thân của mình. Mình dính mắc vào một cái người nào, mình dính mắc vào một cái vật nào, rồi mình dính mắc vào một cái ý kiến nào, mình chấp cái ý kiến này là đúng, cái ý kiến là sai. Con là phải theo cha mẹ, thấy không? Con phải vâng lời cha mẹ, con thì có hiếu với cha mẹ. Vâng vâng, do đó con mình mà nó không nghe lời mình là mình là chết với mình. Đó là dính một cái quan kiến của mình. Đều mất thì giờ rất khó buông bỏ. Tuy nhiên hễ khi câu chuyện xảy ra, mình ráng nhẫn nại quan sát tâm, quan sát nhiều lần như thế, dần dà trí tuệ sanh lên, giúp mình buông bỏ dễ dàng, ít đau khổ, và sự đau khổ cũng không kéo dài như hành giả đã kinh nghiệm. Thực sự ông nói mình nhớ mình tu đi, cứ mỗi lần câu chuyện nó xảy ra như vậy đó, mình thấy mình đau khổ nha, phải chỉ sửa mình một câu thôi mà mình đau khổ tới mấy ngày luôn. Vậy thì mình thấy rằng là những cái chi mà chúng ta dính mắc, dù cái đó là chỉ là cái ý kiến mà thôi, cái bản ngã của mình mà. Tôi hay, tôi giỏi, tôi đứng ra tôi giúp quý vị, quý vị phải nhớ ơn tôi chứ. Tại sao? Bởi vì sư nói đi qua bên Miến Điện đó, sư làm mấy năm sư biết, đi qua Miến Điện mà đi thông dịch là tức là đi tu đó quý vị. Mình không ngồi thiền, mình không có đi thiền giống như tất cả mọi người, mà trời ơi họ xài xỉ mình tới nơi tới chỗ thôi. Bởi vì cái nguyên tắc á, nếu mà họ tiến bộ, một hành giả mà tới mà mình thông dịch mà họ tu, họ tập tiến, họ tiến bộ á, là nhờ thiền sư. Còn mà thiên sư mà la là thằng cha này dịch tầm bậy. Chỉ mặt liền, thấy không? Sư này cũng dịch mà sư bị lý lý á. Sư chắc là sư dịch tào lao chứ còn tôi không có nói vậy. Thành ra sư nói thôi bây giờ đó dễ lắm. Bây giờ mình làm như thế này, sư Okana sư nói thôi bây giờ đó tôi phát cái gì mà người cũng tập nhỏ 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 đó, Việt Nam nó nhiều lắm. Đấy. Bây giờ quý vị muốn viết cái gì quý vị viết xuống. Đấy, đấy, đấy. Quý vị không muốn mà vậy đó mà họ vẫn còn nói đó. Sư nói cô này cô nói bây giờ sư quen rồi. Một lần khi mà họ nói như vậy, sư nói thôi được. Như vậy tức là ông thầy sư nói tại sao mà cô đó có phản ứng? Cô nói tôi dịch sai. Đơn giản vậy thôi, dịch sai. Wrong translation, ok. Thì bây giờ sư nói, thôi bây giờ nếu mà tôi dịch sai, thôi bây giờ bỏ cái phần dịch đi, bỏ phần đây. Thay vì mình là lúc đó sư chưa biết một đối đoạn, bà thấy không này, chính là bà biết đây, được cái nọ mình làm uống sụn dần tô mình cá vậy. Bây giờ tôi đỡ rồi, bây giờ mình quen rồi. Bây giờ sư nói, thôi, bây giờ mình tu hành, bây giờ có trí tuệ dạng, thôi bây giờ đó cô muốn dịch sao? Cô nói, cô biết trong này đây này, nhưng mà cô nói là sư dịch sai. Thì bây giờ cái ý của cô như thế nào? Cô nói đi, sư dịch lại cho thiền sư. Lúc đó 100% là ông thiền sư ông theo mình, dù đó cô nói ngược lại ông thiền sư nói giống nhau rồi. Thì bà quay bà kia mình đứng đó. Mà thật là quý vị biết sao không, họ bị rầy rồi họ la rồi họ nói ông sùm. Thật ra cái ý họ nói lúc đó và cái ý họ biết cũng tập giống hệt nhau, làm sao mà đổi được đây. Thành ra kêu mà ăn cơm nhà mà bắt người qua bay đó quý vị, đừng đi qua bên miếng điện thông dịch. Sư làm thì mấy năm sư biết mà, không phải là cái chuyện dễ dàng. Cái đó là mình tu rất là dữ rồi, mình làm hết lòng, mình mất rất nhiều thời giờ, mình dịch, mình đọc, sư đọc nhiều người họ biết, trời ơi, biết chữ như gà bươi vậy đó. Kêu lên hỏi cô biết cái này là cái gì, rồi cái ý là sao. Có nhiều người đó sư đọc sư không hiểu, viết một trang tóm tắt lại còn một câu một à. Cái sư nói thôi vậy là tôi viết xuống cái câu này để tôi dịch. Không, con muốn sư phải dịch hết cái này cho con. Thầy chúa, thôi để tôi tả tập lại đây. Làm gì làm. Tôi muốn làm sao bây giờ nữa đây. Thấy không? Bây giờ nó còn nói đã rồi, nó biết cả mấy trang ha. Mình tóm tắt một câu, thì nó bữa nào tôi sẽ dịch câu này cho ông thiền sư. Nó không, câu đó phải tôi viết sư biết. Tôi nói, thôi cũng muốn tôi tả tập lại cho cô. Thôi đưa lại cho tôi này. Rồi thôi, tháo sân si lên. Ai cũng có thể thấy bắn ngã ghê lắm nè. Những gì chúng ta dính mắc vào, người, vật, ý kiến hay chính bản thân của mình đều mất thì giờ và rất khó buông bỏ. Tuy nhiên, hễ khi có câu chuyện xảy ra, mình ráng nhẫn nại, quan sát tâm, quan sát nhiều lần như vậy, trí tuệ từ từ sanh lên, giúp mình bỏ dễ dàng. Khi mình hiểu được rồi thì hiểu ít hiểu nhiều cũng thành vấn đề. Nhưng mà mình nhận ra rằng là cái tại mình khổ là vì tâm dính mắc này, thì mình buông thì nó đỡ hơn là cái người mà không có biết. Rồi nó cái suffering của mình, cái khổ của mình không có kéo dài đâu. Bây giờ dính mắc một cái đau nữa quý vị, để quý vị nghe này. Bây giờ cái đau mà cũng dính mắc nữa, có thấy không? Dính mắc vào nhà cửa vợ chồng con cái còn nói, thấy không? Ai đi còn nói, bây giờ dính mắc một cái đau quý vị. Đâu rồi đây, bà này trang số 23. Con ngồi thiền cảm thấy hai chân đau rất dữ, tâm khó chịu, nó cứ thúc con phải trở chừng. Con tự nhắc ngồi yên xem nó sức chịu đựng mình tới mức nào. Đó là instruction dạy mà, cứ việc chấp nhận ngồi yên coi thử. Mình sẽ đổi, nhưng mà coi mình chịu đựng tới mức nào. Từ từ khó chịu biến mất. Bây giờ con chỉ cảm giác và tâm hay biết không có tôi ta trong này nữa. Khi mà cái tâm mà con quan sát được cái tâm khó chịu rồi đó, thì cái khó chịu nó biến mất, thì cái đau nó còn đó, con chỉ thấy cảm giác và cái tâm nhận biết, cảm giác và tâm nhận biết. Nên là hồi nãy là nhìn cái đau, cái chân tôi đau, đau cái này đau, đau đau chân, đau đầu gối, nắm vào thực tế. Bây giờ khi mà cái tâm khó chịu nó biến mất rồi, thì bây giờ con chỉ thấy có cái cảm giác và tâm nó nhận biết cái cảm giác này. Không có tôi ta trong này cả. Và đây là một cái điều tuyệt vời cho con cả mấy chục năm tu niệm. Con tu lâu rồi bây giờ con mới nhận ra. Con thường nói rằng chân con đau, tôi đau, ta đau. Nhưng mà bây giờ con thấy rõ là có ai đâu. Nó chỉ có cái cảm giác và tâm nhận biết. Bởi vì con phiền não, con khó chịu, do đó con bức xúc bực bội, do đó con nói cái này là cái đau. Lần tới con ngồi, bây giờ tâm con mong đau rất dữ, rất xuất hiện để quan sát, nhưng cái đau không đến mà đầu con lại căng như búa bổ. Đó, quý vị thấy không? Chờ đợi đó. Expectation. Đau một lần rồi, vượt qua được rồi, bây giờ ngồi lần, ngồi nữa. Lần tới ngồi đá lắm, hăng lắm. Ngồi để chờ cái đau nó tới mà. Để mình xử lý đó, để mình thấy vô ngã nữa. Mà lần này nó đánh mình ngã chứ không phải là mình thấy vô ngã. Không tôi ta là vô ngã, mà cái này là té rồi nè. Lần thứ hai là bị nó làm té. Lần tới con ngồi, tâm mong đau xuất hiện để quan sát, nhưng cái đau không đến mà đầu con lại nặng như búa bổ. Con hiểu là mình tập không đúng rồi nên đổi lại. Thay vì chờ cái đau, muốn cái đau, con quan sát đau cùng một lúc với nhiều đối tượng khác có thể thôi. Con cũng chẳng cần phải chờ đợi gì trơn, con hiểu mà. Cái đầu con mà căng thẳng như thế này thì là con mong đợi dữ quá. Bây giờ không mong đợi nữa, thôi kệ, cái gì nó tới thì nó tới. Con quan sát tất cả các đối tượng khác, nó đau tới, con quan sát cái đó, có thể thôi. Thiền sư nói, trước khi ngồi thiền, nhớ nhắc mình đừng có hướng tâm quan sát vào bất kỳ một đề mục nào nhất định. Chỉ ngồi yên, cho tâm ghi nhận, nó biết cái gì thì đó là đề mục của mình. Tại vì bạn trước khi bạn ngồi, bạn perfectly, bạn muốn là phải quan sát cho được cái đó, thì cái tâm mình nó hướng về đó, mong đợi nó. Chính những cái này nó làm cái cản trở cái sự tu tập. Bây giờ ngồi yên, cứ ngồi thoải mái, rồi bây giờ cái gì nó tới, lấy cái đó làm đề mục. Khi muốn hướng tâm quan sát một đề mục nhất định là tâm tham của bạn đang có mặt đấy. Vì muốn nó xuất hiện để mình quan sát mà. Có nhiều vị nói, tôi cũng muốn nghe tiếng động rất nhiều, tôi chạy ra cái phòng ngoài. Một sư cô ở bên Dallas nói với sư vậy, cô tu nữ. Cô nói sư nói tiếng động mà sao con ngồi con nghe tiếng động chút nào trơn, bị con ngủ làm sao con nghe được. Ngồi gặt qua gặt lại ngủ mất tiêu à, không nghe tiếng động. Thì tôi nói rồi cuối cùng cô làm sao, con ra ngoài cái phòng nó gần cái highway, con mở cửa ra để tiếng xe nó chạy qua chạy về mà con niệm, con cuối cùng con cũng nghe tiếng nào trơn. Cô nói chết cha tôi mệt quá không biết sao nói. Ngồi trong phòng không nghe rồi, sư nói chắc có lẽ là khò mới không nghe thôi, chứ tiếng động là biết bao nhiêu. Nó chạy ra mở cửa mà kia, mở cửa cũng nghe nữa, thôi biết là sao bây giờ. Để khi muốn hướng tâm quan sát một đề mục nhất định là tâm tham đang có mặt. Tham có mặt làm cho tâm bạn căng thẳng. Sự căng thẳng này đưa đến cảm giác nặng và nhức đầu. Tại vì mong nó tới, muốn nó tới, thì cái đó là tâm tham. Tâm mong đợi là tâm tham. Mà tâm tham thì nó làm cho tâm của mình nó căng thẳng. Tâm căng thẳng thì nó tác động tới cái thân của mình. Đầu mình căng thẳng, đầu nhức nhối nặng nề. Khi tâm yên ổn, bạn có thể quan sát cái đầu. Nếu tâm quan sát quá bức xúc thì trở chân, đừng quan sát đau nữa, bỏ nó đi, có thế thôi. Khi tâm bạn yên, hãy quan sát cái đau. Còn tâm mình không yên, mình chịu thấy hết nổi rồi, trở chân đi, đừng có thèm để ý tới cái đau nữa. Nguyên tắc của thiền tập là cái gì xuất hiện, chúng ta quan sát, không chờ, không đợi một đối tượng nào khởi sanh. Chúng ta lúc bây giờ mới thật sự là sống trong hiện tại. Right in this moment, ngay bây giờ đó nè. Đôi khi quý vị ngồi tâm quý vị nó rất là khổ ha. Nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia, nó khi đến nó khóc luôn. Đó, cái đó là cái đối tượng để mình coi đó. Bây giờ đừng đi tìm đi kiếm đối tượng nào hết trơn, đừng đi chạy vô đi kiếm hơi thở, đi kiếm tác động gì hết trơn. Mà cái tâm suy nghĩ này, cảm xúc này, cảm giác này, nó đang có mặt đây. Bởi vì người ta dùng cái chữ thích thú quan sát là vậy đó. Còn thích thú quan sát cái gì nó đang xảy ra. Rồi khi những cái đó là toàn là khổ không này, cảm xúc rất là khổ này, suy nghĩ rất là bất thiện này, cảm giác rất là khó chịu này, mà mình hoan nghĩ, mình quan sát đó, mình vượt qua được, đó là quan pháp niệm xứ. Mà quan pháp niệm xứ là do cái sự hiểu biết à. Quan pháp niệm xứ nghĩa là sao? Cái đối tượng này lúc đầu là phiền não, nhưng mà trở thành pháp bảo. Bởi vì tâm mình không phản ứng nữa rồi, mình chấp nhận mà. Thành ra trong cái sự thực tập này, cái vị thiền sư này thường hay nói với hành giả là khi mà quý vị kinh nghiệm cái chuyện rất là đau khổ về thân về tâm, mà quý vị bình tĩnh, quý vị ngồi đó, quý vị biết xử lý nó, biết sống trong hiện tại, biết chấp nhận nó và quý vị vượt qua. Cái này là cái tiến bộ này. Chứ phải ngồi giờ này, giờ kia an lạc, thoải mái nhẹ nhàng mà tiến bộ đâu. Thì cũng vậy, trong cái đời sống, cuộc sống của mình hàng ngày nó cũng vậy phải không? Gặp những cái trường hợp mà rất là khó khăn, rất là đau khổ mà mình bình tĩnh để mình vượt qua được. Cái đó là cái phần thưởng rất là quý này. Và chắc chắn là mình luôn là mình thất bại, nó đụng tới là mình phản ứng, đụng tới là mình phản ứng. Các bạn phải bây giờ bình tĩnh để mình giải quyết. Cái đó là cái điểm sau trong cái đời tu tập của mình. Khi lần đầu tiên bạn quan sát và thấy cảm giác chỉ là cảm giác và tâm nhận biết mà thôi, là vì sao? Vì bạn có thái độ chân chánh lúc đó phát sanh. Tâm không mong một cái gì hết trơn. Cái tâm đau đang có mặt, quan sát nó, quan sát tâm khó chịu và chuẩn bị, nếu mà không được thì đứng dậy trở chân, không có sao hết trơn. Nhưng mà bởi vì cái thái độ như vậy cho nó cái tâm nó rất là thoải mái, cho nó quan sát lát cái tâm khó chịu nó mất, thấy chỉ có đối tượng và tâm nhận biết, không có tôi ta trong này. Không phải có chân của con đau hay là cảm giác thì cảm giác của con đau là chân đặt chân con, không có gì nữa. Trong lần đầu nhờ có thái độ chân chánh lúc đau phát sinh, tâm không mong đợi chi cả, quan sát đau như một đối tượng. Nhờ đó sự hiểu biết đến, chỉ thấy cảm giác và tâm nhận biết chứ không có ai trong này cả. Thế không quý vị thấy, khi mà cái tâm yên ổn thì là trí tuệ nó khởi sanh. Từ đó tâm hành giả suy nghĩ rằng nhờ có đau nên sự hiểu biết mới tới, nhờ có đau cho nên trí tuệ mới phát sanh, do đó bây giờ bắt đầu mong. Thứ sư nói rằng là khi mình chỉ cần có một chút trí tuệ nó khởi sanh là phiền não đứng bên nó chờ. Nó chờ là sao? Là tâm không đợi nó tới. Thành ra mình mới tập mình lú được một chút phiền, một chút trí tuệ ha. Lú là một chút là phiền não chặt bụt, đứt liền. Nó luôn luôn sẵn sàng để nó giết mình mà. Mình ngồi thiền mình thấy cảm thấy an lạc thoải mái giờ này giờ kia rồi là chút xíu nó mong rồi. Thì quý vị thấy không, là phiền não đứng theo kèm tức thì đấy, tức thì. Tại nó có cái câu là ma Phật một thước mà ma cao một trượng. Phật cao một thước và ma cao một trượng. Một trượng là cũng cần một thước á. Nghĩa là mình tu tới ngang đây rồi là cái phiền não mình nó cũng lên tới ngang đây coi chừng đi. Để mà tu hay, tu giỏi, rồi tu tốt, rồi thiền sư khen là mấy người đó nhào đầu hết. Tôi thấy bên trường thiền là vậy đó. Có một cái cô ở dưới Cần Thơ đó, cô là cô đi cút rồi. Cô hiền lành, cô dễ thương lắm, tu tập trời, cô sư giúp cô dịch nhiều cái bài mà cô đấy. Cá nhân sư cũng chưa bằng người ta nữa. Mình tu mấy năm mình cũng có một cái sự nhận xét mà sâu sắc với cô đó. Vậy mà quý vị biết, tập một thời gian đó, sư thì sư, tại vì sư không tiền sư, thì sư nói, cô để những cái kinh nghiệm này đây, tại vì cô khổ quá trời quá đất bởi vì cái tâm dính mắc của cô với người chồng. Rồi cô quan sát hoài, cô thấy cái tâm dính mắc này nó thay đổi. Nó biến đổi, nghĩa là nhìn đâu nó tắt đó. Cho đến nỗi cô hỏi, ủa thì bây giờ sao như thế này? Hồi trước là tôi dính mắc với chồng, một lần tôi nghĩ là nó, cái tâm tư nó suy về ông này, anh kia, cái nọ, cái dòng tư tưởng nó cứ kéo hoài. Còn bây giờ nhìn đâu thấy nó tắt. Thì bây giờ cuộc đời của tôi sẽ như thế nào? Khóc hù hù. Mà cô nói khi mà cô khóc rồi đó, khi mà cô khóc được một chút rồi, cô nhìn cô thấy tâm cô xúc động, tâm xúc động tắt, cô khóc cũng được nữa. Xúc làm cả đêm như vậy. Thì sư nghe cái kinh nghiệm của cô, sư nói thôi được, hay quá, thôi bây giờ để tôi viết xuống. Trong khi mà trình pháp thì sư ngồi thinh không có nói gì. Cuối cùng nói cô nhớ, cô tiếp tục tu tập. Cô ra cô hỏi sư, cô nói ông thiền sư, ông nói tiếp tục tu tập nghĩa là sao? Nghĩa là cái kinh nghiệm đó tốt rồi. Có bao nhiêu đó thôi đó nghe một cái gì là sao mà cô kinh nghiệm được nữa. Cô mừng quá, cô hết tu được. Mà sư nói trong cái thiền sư nói, thiền sư làm thinh ngồi yên thôi, nói với cô tiếp tục tu nữa đi, tiếp tục kinh nghiệm nữa đi, chứ không dám khen một tiếng nào hết. Bởi vì đây là một cái người mình nói trên nguyên tắc mà nó không có văn hóa, người đi nấu ăn mà. Ủa, sư nhớ cô ở với Cần Thơ lên. Mà lên tu tập một thời gian, tự nhiên nó kinh nghiệm một cách rốt ráo như vậy. Mà cái gì thấy ghê không? Thế mà khen một tiếng là chết. Là tự nhiên cái ngã nó lên, tâm háo hức nó lên, tâm xúc động nó lên, rồi hết tu. Mà sư nói chẳng phải, sư không phải là thì sư nói đâu, mà cũng bị vậy đó. Bạn phải nhớ một điều, không có chỉ có cảm thọ mới làm cho trí tuệ phát sanh. Tại vì cô này, cái vị này nghĩ rằng là tại vì cái đau này, nhờ cái đau này mà tôi trí tuệ nó phát sanh, tôi mới thấy được cái vô ngã, không tôi, không ta. Nhưng mà ông nói không phải chỉ có cảm thọ mới làm cho trí tuệ phát sanh. Bạn quan sát bất kỳ một đối tượng nào với tâm quân bình, với tâm không mong gì hết, không mong trí tuệ, không mong tuệ giác, không mong một cái gì hết đi. Tuệ giác sẽ tới cho các bạn đấy, đó là cái nguyên tắc. Ông nói khi mà tôi tới một cái giai đoạn mà tôi tập mà tốt rồi đó nghe, tôi thấy tâm tư hoàn toàn trong hiện tại. Không ké cái gì tới. Cái gì tới kệ nó, không thành vấn đề. Cứ việc sống trong hiện tại thôi. Thì ông nói lúc bây giờ là trí tuệ nó khởi sanh cho mình. Tôi càng không ké nó càng tới nữa, là bởi ra tâm tư thoải mái.
8:00 p.m.
Chúng ta cũng hết giờ luôn rồi, như gì nữa có cái gì nữa. Thôi bây giờ để trước khi chấm dứt, để sư đọc quý vị nghe cái chuyện, một cái bài này. Cái bài này là sư đọc rất là nhiều lần rồi. Quý vị tập với sư chắc là quý vị biết cái bài này ở bên Việt Nam người ta biết quý vị. Đây là cũng nói về tâm dính mắc nữa. Tại vì mình bắt đầu bằng tâm dính mắc thì thôi mình cũng chấm dứt bằng tâm dính mắc đó luôn. Cái cô này là cô có hai vợ chồng. Cô có chồng, có một đứa con. Cô thương chồng, thương con cô ghê lắm. Các quý vị nghe cô nói này, con có một gia đình nhỏ rất là êm ấm, hạnh phúc, hai vợ chồng và một đứa con trai, quá hạnh phúc rồi. Con yêu thương, lo cho con, cho chồng con còn hơn cho bản thân của con nữa. Ghê vậy, thương quá, bây giờ hết làm mọi chuyện cho chồng. Con sẵn sàng hy sinh tất cả để cho chồng con vui và cho con trai của con được đầy đủ. Nhưng chồng con, thưa thiền sư, bỏ con để đi theo người khác. Thương tới người ta nhiều lắm rồi người ta cũng bỏ mình. Con trai con thì chết trong trại cai nghiện bởi vì hút thuốc phiện. Nó trốn trại. Rồi trong trại người ta nói trốn là người ta đánh. Việt Nam là đánh chết luôn. Nhỏ trốn, đánh thiệt, đánh chết luôn. Chồng thì bỏ, con thì chết. Rồi bây giờ con làm biếng ăn, thao thức không ngủ được vì tâm con cứ suy nghĩ hoài vì những bất hạnh của cuộc đời. Giờ là cô muốn khùng điên rồi, đêm nào cũng suy nghĩ sao mình khổ như thế này. Ông chồng nó bỏ mình đi theo vợ khác, có mình thì nó tự nhiên không đang học hành như vậy, vô con đường cai nghiện chi để bây giờ chết cách tức tuổi như vậy. Sức khỏe càng lúc càng kiệt quệ, ăn không được nữa vì suy nghĩ quá rồi, tâm ăn không nổi nữa, ăn không nổi nữa thì sức khỏe nó càng ngày càng xuống, phải đi, người ta mới đi vô nhà làm, đi nhà thương, đi vô emergency cấp cứu. Cuối cùng nhờ bạn bè con gặp được Phật Pháp và Phật Pháp hành tứ niệm xứ đã cứu sống con. Phật Pháp, từ Phật Pháp con hiểu một điều về lý nhân quả. Con tiếp cận được Phật Pháp là con hành thiện. Nhờ Phật Pháp mà con hiểu một điều, con hiểu rằng người thân của con đến với con là do nhân duyên của họ. Họ sẽ bỏ mình ra đi theo nghiệp của họ dù mình có muốn họ ở hay không. Bây giờ con ngộ ra điều đó. Con thương con quá, con thương chồng con quá. Vì khi hai người này đi, con buồn, con khổ, con muốn chết thế này. Bây giờ con ngộ ra là họ tới do cái nghiệp của họ và họ đi cũng do cái nghiệp của họ. Pháp hành soi sáng cho con thấy rằng suy nghĩ bất thiện, cứ nhớ tới cái chuyện đau khổ trong cuộc đời hoài, làm cho thân và tâm đau khổ, làm cho tâm con đau khổ mà thân con cũng kiệt quệ nữa. Thật ra giờ đây con ngộ ra rằng con không khổ vì người thân của con bỏ con, mà con khổ vì tâm con dính mắc với họ. Bây giờ con tu con mới thấy mình dính mắc quá mà. Thì do đó thình lình họ bỏ họ đi một cái là mình chết, giống như đường một chiều sư nói, chạy trăm mấy chục mai một giờ, có chuyện gì đụng cái là chết rồi. Mình không khổ vì thân bằng quyến thuộc của mình, mà mình khổ vì cái tâm dính mắc của mình đối với họ. Thì thôi quý vị thương đi, mà thương mà đừng dính mắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.